Ơ Nam phẩm tượng, khi ấy Thế Tôn cùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: Như Lai tàng sâu kín mà cùng thách thức chung, hai thứ nhiếp thọ sanh, người trí ác xa lìa. Đó, bởi cái Như Lai tàng nó sâu kín, cho nên nó, khi mà nó chứa chủng tử thì biến thành tàng thức, rồi cùng bảy thức nó chung nhau. Bởi vậy nên có hai thứ năng nhiếp và sở nhiếp sanh. Vì vậy mà cái người trí huệ nên xa lìa cái hai bên đó. Như gương tượng hiện tâm, tập khí vô thủy quân, người như thạch quán sát, các sự thải vô sự. Tất cả những cái mà chúng ta hiện thấy năng nhiếp sở nhiếp đó giống như là cái hình tượng ở trong gương vậy thôi. Đó, tất cả pháp từ tâm hiện ra cũng giống như vậy, chẳng qua là cái tập khí từ vô thủy quân tập mà thấy có tất cả cảnh đối đãi, cái đó là thiệt, chứ thực sự thực nó là cái bóng không thiệt. Người mà quán sát đúng như thật vậy thì tất cả sự đó mình trở thành vô sự. Nếu mà mình thấy đẹp, thấy xấu, nghe hơn, nghe thua, mình đều biết đó là giả hết thì mọi sự trở thành vô sự. Còn nếu mà thấy nó thiệt thì mỗi sự là một sự, mà mỗi sự là một sự thì nó là đa sự, phải không? Đến nó không có vô sự. Như ngu thấy chỉ trăng, xem tai chẳng thấy trăng, người chấp trước văn tự chẳng thấy ta trên thạch. Như cái người ngu nghe thấy người ta chỉ, lấy cái tai chỉ mặt trăng, nghe à cái hướng đó là mặt trăng thường mọc ở hướng đó, mình không chịu nhìn theo cái nước của ngón tay chỉ, mình nhìn chăm vào cái đầu ngón tay, cho đầu ngón tay là mặt trăng, đó là cái kẻ ngu. Xem tay mà không thấy trăng. Người chấp văn tự cũng vậy, văn tự của Phật giải trong kinh điển là có để cho mình thấy tự tâm mình, mà mình không chịu nhận ra tự tâm mình mà cứ chấp trong văn tự. Mà nếu chấp trong văn tự thì chẳng thấy ta chân thật, thì không bao giờ thấy được Như Lai. Tâm là con hát giỏi, ý như đánh đàn hay, năm thức là bè bạn, vọng tưởng chúng xem hát. Đó, tất cả mình là một khí trường, phải không? Tâm là con hát giỏi, nó hóa bài cho đủ thứ chuyện đó. Rồi ý thức thì nó nhiệt theo cái nó hòa nhiệt theo cái tâm đó, tức là thích thức đó. Vì vậy cho nên nó là như kẻ đánh đàn hay. Rồi năm thức trước, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh đó, là bè bạn. Khi con mắt thấy sắc thì cái ý thức nó cũng chạy theo đó. Cái nó không có, nó không có để một mình, vì vậy mà bè bạn. Vọng tưởng chúng ta mát, tất cả vọng tưởng cũng như là đáo ca mát vậy đó, hùa theo, vui, cười, khóc, khổ, đủ thứ. Kệ nói Như Lai tàng sâu kín mà lược nói thức tàng, nghĩa là thức tán trên như vô minh an trụ sâu kín. Thức tán tức là cái thức tàng đó, cái thể tán nó là Như Lai tàng. Mà Như Lai tàng tức là chân như, mà thức tàng tức là vô minh. Như vậy cho nên nó rất là sâu kín. Tuy có thách thức ngã vọng thấy tự tha, nó là bảy thức chấp lòng ngã vọng thấy có ta có người, thì cái ta người đã giống như là gương, nó không có tâm mà hiện ra các thứ hình tượng. Dụ vô minh vọng tập tùy duyên mà chống hiện, như thạch mà quá trọn không có việc ấy. Người trí nghĩa đạt đương thể xa lìa, tức là mình rõ thấu rồi thì ngay đây mình xa lìa. Kẻ ngu xem ngón tay chẳng thấy chân thật, đây là lý do không mê giác vậy. Người ngu thì nghe nói rồi chấp chặt mà không thấy. Bát thuyết không tán, họ quân tùy duyên biến hiện. Bởi vì tám thức thứ tám nó không có cái cố định là thiện ác, tùy theo cái quân tập, theo cái duyên đó mà nó biến hiện trong các cõi. Nên như con hát, nghĩa là như con hát thì nó trước khi nó đóng tồn thì chưa biết nó là cái gì, để vô đó được mấy cái người đạo diễn chỉ định làm cái gì đó, thì lúc đó nó mới vẽ mặt nó làm cái đó. Cho nên nó là không tám thọ vương, mà tùy duyên biến hiện. Nên như con hát thất ý nhân trong duyên ngoài, nên như người đánh đàn. À, cái thuyết thứ bảy và cái thuyết thứ sáu đó, nó làm nhan ở trong rồi nó theo duyên bên ngoài. À, vì vậy bọn thiện chẳng có sự thật. Như vậy thì tất cả những cái cảm mà do tâm mà duyên theo trong cuộc sống hiện tại giống hệt như một khí trường, không có gì thiệt hết, phải không? Mà do mê cho nên rồi mình cứ chạy theo, bởi chạy theo rồi mình cứ mắc kẹt, không có bao giờ ra khỏi. Đó là gì? Cái mê. Thôi nghỉ.